Bây giờ mình có cái bài nhìn trong này thì cái này để tu nguyện vãng sinh. Mình phát lên cái tâm nguyện của mình. Tâm nguyện nó là một cái năng lực chính để nó khởi lên một cái hoạt động. Cái này là cái chân lý của thế gian, của tất cả suốt thế gian, nhưng mà không có ai nhìn ra, trừ những cái người học đạo. Bởi vì mình cứ cho mình có đó là mình có, mình tự nhiên có, mình không có bao giờ thắc mắc là mình từ đâu ra. Trong đạo pháp của Đức Phật cho mình biết rằng là mình từ nghiệp mà ra, mình được tạo ra xưa nay rồi đó. Nhưng mà ai tạo ra thì Đức Phật nói không có phải là một thượng đế nào tạo ra hết, chính mình tạo ra mình. Mà cái hành động mà tạo ra nó kêu là nghiệp. Thế là nghiệp của mình tạo ra mình. Mà nghiệp á, thì nó xuất phát từ tâm thức mà ra. Cho nên nếu mà mình hỏi trong đạo Phật á, cái gốc của vũ trụ này là gì, nó là tâm thức, chứ không phải là một cái ông thần nào đó có mắt tai mũi lưỡi hay nọ, hay là có nhiều đầu nhiều tay nhiều gì, không phải như vậy. Nó là từ tâm thức mà ra. Cho nên khi mình chết á, là mình quay trở về lại với cái nguồn mà không phải của mình ấy, mà của toàn thể vũ trụ á. Cái nguồn đó là cái bản thể tâm nó trong sáng. Cho nên ở trong sách viết về sự chết của Tây Tạng và quan điểm của Tây Tạng, khi mình chết đó, là nó xóa sạch hết tất cả một cái cuộc đời này của mình. Nó quay trở về đến cái chỗ cuối cùng mà nó sạch hết đó, là cái thể của tâm. Cũng như là nước mà mình lọc hết cái, tất cả những cái chất gì trong nó đi đó, nó còn lại cái đó, nó là cái thể của nó. Cho nên cái thể đó nó không có phải là ta người, mắt tai mũi lưỡi thân gì hết đó. Cái thể đó nó sáng rực, nó không có đông tây nam bắc, không có một cái giới hạn.
Quang minh
ánh sáng, không phải mền quang minh ngay. Sợ nó méo mó nghề nghiệp. Thành ra nó là một cái lực, năng lực ánh sáng. Rồi nó mới sau đó, như hôm qua nghe đó, nó mới từ mà cái này nó còn thâm sâu lắm, nhưng mà mình nói cho nó dễ hiểu. Rồi đến khi mà mình không có một, tức là trong cái lúc mình sống và trong bao nhiêu kiếp này đó, mình không có tạo ra được một cái hành động nào mà nó tương xứng với quang minh, mà để nó trụ ở trong cái quang minh đó. Những cái hành động đó là những cái hành động mà bây giờ mình học Phật Pháp này nọ, là đều là những cái việc làm, những cái hành động mà nó muốn tương ưng với cái quang minh đó. Tại vì Đức Phật từ cái quang minh đó mà nói Pháp ra. Bây giờ mình lại từ cái tâm thức của mình á, mình nghe cái Pháp đó. Cái Pháp đó nó sẽ dẫn cái tâm của mình về cái trạng thái đó. Thì về đến cái trạng thái đó kêu là giác ngộ. Nhưng mà mình học nó trước quốc hết, nó trượt, hiểu lầm hết, hiểu sai chứ quốc, nên nó thành thế tục pháp, nó thành nghiệp. Thế cho nên khi mà mình không có trụ được, cái tâm nó không có trụ được ở trong cái ánh sáng của chính nó để nó giác ngộ ấy, thì từ từ nó động, thì tất cả những cái nghiệp tập khí, cái nghiệp quen làm của mình bao nhiêu đời ấy, nó bắt đầu nó bung ra, nó hiện hình trở lại. Mình cứ tưởng tượng một cách dễ hiểu, lấy cái thí dụ giấc mơ ấy. Nhưng mình mà còn thấy cái này, nghe cái kia, biết cái nọ, thì mình không có thể nào ngủ được hết. Thế mà bắt đầu mình vào trong giấc ngủ là coi như mình dẹp hết tất cả cái xung quanh mình, mình mới vô được cái giấc ngủ. Mình dẹp hết như vậy á, mà mình vô đó thì mình không có giác ngộ ra cái tâm thức. Cho nên mình vào trong đó cái nó tối mò. Cái tối mò đúng ra là nó qua một cái điểm, nó qua một cái điểm ánh sáng. Nhưng mà không có một cái tâm nào của con người á, nó có thể vào được đó hết á. Cho nên nó chỉ thấy tối mò, xong rồi nó thấy bùng lên cái là một cái giấc mơ. Đó. Vì vậy cho nên mình thất bại đối với chính tâm thức của mình. Đức Phật là một bậc thành công viên mãn trong vấn đề thấy ra hết tâm của mình, giác ngộ trọn vẹn, đủ mọi cái năng lực kỳ của tâm vậy đó. Tại vì tất cả nó là từ tâm mình nó phát ra, cho nên một cái bậc mà họ đã làm chủ cái tâm nó đấy, thì họ làm chủ được tất cả những cái nghiệp, mà những cái nghiệp đó nó hiện ra, nó hiện ra cái thế giới này từ địa ngục trở lên, cho nên cái bậc đó họ có thể làm chủ được tất cả từ địa ngục lên đến cõi trời. Mình nói theo duy thức là cái sự giác ngộ là một cái năng lực mà nó làm chủ được hết tất cả những cái chủng tử ở trong tạng thức. Không có một cái chủng tử nào có thể lôi kéo được cái năng lực đó hay có thể che mờ được cái năng lực đó. Nên như vậy là biết rằng là cái tạng thức của mình á, thì nó còn đầy ô nhiễm, còn hoàn toàn ô nhiễm. Cho nên hôm qua mình mới cần Đức Phật. Tạng thức của Đức Phật á, nó trong sáng hoàn toàn và nó nhiếp thu, nó tự tại với tất cả những cái chủng tử mà của chúng sinh ấy, ảnh hiện qua. Cho nên chính vì vậy biết rằng là đó là cái ý nghĩa ở trong đạo Phật. Thì thế mà vấn đề hôm qua mình nghe là đến cuối cùng biết rằng là cái con đường đạo nó là một vấn đề khó cho một cái tâm thức vọng mê của mình. Và Đức Phật đã tìm đủ phương tiện để giúp đỡ mình chuyển vọng, chuyển mê thành giác. Là như vậy. Cho nên tất cả pháp môn của Đức Phật nó đều theo cái hướng đó hết. Từ cái thập thiện của Đức Phật đến ngũ giới đến quy y, nó đều hướng theo cái hướng để chuyển mê thành giác. Thì bây giờ cái sinh cực lạc quốc độ nó là một cái pháp môn mà chuyển mê thành giác, chuyển vọng thành tỉnh như vậy ấy, mà nó hết sức là, nếu mà mình theo được thì nó hữu hiệu hạng nhất. Tại vì nó không phải chỉ là cái tâm thức cá nhân mình. Thì lấy ví dụ như bây giờ một cái bậc thiền sư giác ngộ, thì cái bậc thiền sư nó chỉ giác được cái tâm thức cá nhân của mình thôi. Còn cái cảnh xung quanh mình, những người xung quanh mình á, nó vẫn là người mê. Nó cộng cái nghiệp của nó lại, nó hiện ra cái thế giới của nó vẫn là một cái thế giới mê. Cái bậc giác ngộ đó, sống trong cảnh mê mà cảnh mê không kéo được, cảnh mê không che mờ được, thì đó là một bậc thiền sư, đại thiền sư. Nhưng mà cảnh xung quanh nó vẫn mê. Thì cái bậc thiền sư đó là phải có một cái căn tính của một bậc A-la-hán hoặc là một bậc độc giác. Căn tính nó mạnh lắm thì mới như vậy. Nhưng nếu mà căn tính phàm của mình á, mà ở trong cái cảnh mê nữa đó, thì là mình bó tay hết. Mình bó tay, không cách gì mình làm gì hơn được. Mà nếu mình giác thì cũng chỉ tự một mình giác thôi. Bây giờ đó, cái sinh cực lạc á, là chuyển cái tâm của mình vào, lấy cái cơ hội, lấy cái cơ hội mà có thể nói là nguy hiểm, đó là luân hồi, tức là lúc chết đi vào luân hồi. Tại sao nguy hiểm? Bởi vì mình có thể bị đọa, đọa lạc của ta mắc đạo, dù đời này của mình là con người. Cho nên nó nguy hiểm. Lấy cái cơ hội như vậy, nhưng mà cái nó nguy hiểm mà nó lại là một cái cơ hội, một cái dịp tốt để chuyển tâm. Cho nên lấy cái chỗ đó để mà chuyển cái tâm thức của mình. Mà mình muốn chuyển được cái tâm thức mình vào lúc đó thì mình phải có trợ lực, bởi vì mình là người phàm thôi. Thì phải có một trợ lực mạnh. Thì cái trợ lực đó nó phải hết sức là mạnh và hết sức là hoàn hảo. Thành ra cái chỗ mà mình chuyển tâm vào á, chính cái chỗ đó phải trợ lực cho mình. Cái chỗ mình chuyển tâm vào giác, từ cái cả một cái tạng thức mê của mình á, và mình chuyển vào giác á, thì cái giác đó phải ủng hộ mình 100% để mới trợ lực mạnh cho mình được. Cái giác đó chính là cảnh giới cực lạc. Ở nơi cảnh giới này không phải chỉ có cá nhân của mình, cái tâm cá nhân của mình là giác, tất cả cảnh xung quanh nó thuộc về giác hết. Cho nên tất cả gió thổi đụng vào lá cây ra tiếng cũng là tiếng pháp âm. Chim hót, chim kêu cũng ra tiếng pháp âm. Suối chảy này nọ cũng ra tiếng pháp âm. Tức là tất cả cái xung quanh nó là từ giác mà hiện ra. Cho nên khi mà cái tâm thức mình nó vào trong một cái lãnh vực như vậy á, thì là không thể nào mình mê được nữa. Tất cả nó hiện ra và nó đưa tất cả cái quang minh, cái bản giác, cái bản thể giác ngộ của tâm thức mình hiện ra. Và mình thân chứng, tự chứng lấy. Cho nên vì vậy mà quay trở về cực lạc thế giới, sinh về cực lạc thế giới, đó là một cái cách nói theo lối của người phàm mình. Và mình biết rằng là chữ của Phật là khác với chữ của phàm. Phật nói sinh nó khác, mình nói sinh nó khác. Bây giờ Phật thuyết cho mình, cho nên Phật dùng chữ của mình. Dùng chữ của mình nhưng mà để đưa mình đến một cái chỗ siêu việt. Cho nên những cái chữ đó nó có những cái phẩm chất, nghĩa là thuộc loại đệ nhất nghĩa, hạng nhất. Vì vậy mình biết là cái vãng sinh cực lạc quốc này nó không phải là sinh về thiên đường, mình vẫn là mình, mà nó là chuyển tâm mê thành tâm giác, chuyển vọng thành ra là thức tỉnh. Mà phải có một cái trợ lực mạnh như vậy đỡ mình, chuyển mình. Thì mình muốn nhận được cái trợ lực đó, thì trong cái lúc mình còn sống còn ở đây, mình phải tạo ra một cái nghiệp. Thì cái nghiệp đó vào cái lúc mà mình không có, lúc mình lâm chung mình chết á, mình không có trụ được trong cái quang minh bản thể của mình. Mà hễ nó động nghiệp một cái á, thì những cái nghiệp mà mình tạo đây, những gọi là nghiệp của tịnh độ ở đây này, kêu là tịnh nghiệp ở đây, nó sẽ xuất hiện và nó sẽ chế ngự tất cả những cái nghiệp khác đi. Để cộng với lại cái trợ lực đó, mình chuyển sinh, chuyển hết tâm của mình. Thì khi mình biết rằng là tâm của mình á, khi mình tạo nghiệp rồi là nó là nhân, khi nó thành quả, thì bao giờ trong cái nghiệp của mình á, nó tạo ra thì nó cũng có hai mặt, y báo với chính báo. Như vậy, ví dụ mình giết người, thì lập tức á, cái hành động giết người của mình á, sau khi xong rồi đó, nó kết thành một cái năng lực. Trong cái năng lực đó của nó, nó có một cái thân sẽ phải chịu cưa xẻo, nấu, nướng, đốt ở trong địa ngục. Và cái thân đó là cái chính báo của nó. Và tự nhiên đó, cái nghiệp địa ngục đó, nó có một cái lực đó, nó muốn tìm một cái cảnh giới lửa đỏ, phân hôi thối này nọ, được quỷ dữ, nó muốn tìm cái đó. Thì cái cảnh đó là y báo của nó nằm luôn ở trong cái nhân chủng đó. Cho nên khi mà cái cảnh giới địa ngục nó mới hút, nó thu hút với nhau, nó hút những cái nghiệp nó với nhau. Cho nên mình làm luôn luôn có y báo, chính báo. Cái tâm thức nó như vậy, mình nằm mơ là lập tức nó có cảnh. Cái tâm mơ nó không chỉ tạo ra một cái con người của mình, nó tạo ra một cái cảnh nữa. Đấy. Thành ra chính vì vậy á, mà nó có y báo, chính báo. Cho nên khi mà mình gọi là mình chuyển tâm á, mà mình lại chỉ chuyển cái tâm con người của mình thôi, là nó chưa có hết. Tức là mình mới chuyển chính báo, mà y báo thì chưa. Đó là trường hợp các bậc mà giác ngộ ở đây. Tuy rằng là cái y báo á, tức là cái cảnh giới của các vị đó chắc chắn nó phải có. Bởi vì các vị đó có cái nghiệp giác ngộ, nhưng mà các vị đó còn một cái cộng nghiệp chung với lại chúng sinh ở đây. Cái cộng nghiệp đó nó hiện ra cái y báo. Cho nên cái y báo đó nó vẫn là ô nhiễm. Cho nên tại sao các bậc giác ngộ đó khi mà xả cái báo thân, tức là xả luôn cả y báo đó, là nhập vào Niết Bàn. Đó là điều thứ nhất, mình biết rồi đó. Tức là các vị đó vẫn phải chịu dính vào cái y báo này, một cái y báo ô nhiễm với chúng sinh. Cái điều khác nữa đó là khi mà giác ngộ như vậy đó, mà vị đó muốn có một cái y báo tương xứng với sự giác ngộ đó, vị đó phải thực hành Bồ Tát đạo trong vô lượng kiếp. Nếu vì đó trong vô thủy kiếp đến nay, cho đến kiếp này giác ngộ, mà trong vô thủy kiếp này á, không có tạo những cái nghiệp công đức của Bồ Tát Đạo, nhớ đó, thì vì đó chỉ có đạt được cái chỗ giác ngộ ở vấn đề chính báo, tức là tâm thức của mình giác, nhưng cảnh xung quanh của mình chưa có một cái công đức, mình chưa có một cái nghiệp gì của giàu sang phú quý, nó không có thành giàu sang phú quý. Cho nên vì đó chỉ đạt được cái trạng thái của chính giác là tất cả cảnh xung quanh là không, không thực có, là mộng huyễn, là như không. Chứ vì đó không có thể nào thấy tịnh độ. Đó. Không có thể thấy tịnh độ ở nơi đây. Cho nên mình phải hiểu mấy cái chỗ nó vi tế này, nó thâm sâu á. Mình mới biết là nghĩa là tại sao mà phải hành Bồ Tát Đạo, tại sao phải có công đức này nọ nữa đó, mà mới lập thành cái tịnh độ. Là, mà lý do là vì đó chưa có chuyển hết được cái tâm của mình thành giác. Cho nên vì đó chỉ có đạt được một cái công năng của giác ngộ là ở cái chỗ là cá nhân mình thoát khổ. Còn nếu bây giờ cái, tất cả cái cảnh xung quanh của mình á, nó cũng đều thoát khổ hết, thì mình có còn, nói đúng là có còn cần thiết phải nhập Niết Bàn không? Nhưng mà bởi vì tất cả các cảnh xung quanh của mình, ba cõi, dù là mình đi dùng trí huệ của mình đi sâu vào chân lý của nó, thì mình đi sâu vào cõi dục thì mình sẽ thấy là từ từ nó mất dần, dục không thật có, thì tự nhiên cảnh sắc nó hiện ra, dục không có nữa thì là nó còn có các sắc tướng thanh tịnh. Mình đi sâu vào sắc tướng thanh tịnh nữa thì nó còn lại không vô biên xứ, thức vô biên xứ. Mình đi sâu vào nữa, nó không còn gì nữa hết. Mà mình trong cái kho tạng thức của mình á, nó không có tất cả công đức của Bồ Tát, thì không bao giờ nó hiện ra một cái cảnh giới của tính không mà vừa có mà vừa trang nghiêm. Cho nên nó đến cái chỗ mà tịch diệt tất cả ba cõi, nó đến đó là chấm dứt. Cho nên có giác ngộ chăng nữa cũng đến đó thôi, chứ không thể tự mình có tịnh độ được. Vì vậy mà biết cái con đường đạo của Đức Phật nó rất là phức tạp. Chính vì vậy mà bây giờ đây mình biết là mình chuyển tâm giác ngộ, mà chỉ có một mình giác ngộ là tâm mình chưa có viên mãn. Tâm mình mới có chứng báo đạt được cái giác ngộ. Và rồi cái giác ngộ nó sẽ hiện ra như thế nào? Nó sẽ hiện ra thành cái con đường Niết Bàn và cái thực tướng tính không của các pháp, và mình sẽ nhập vào Niết Bàn của thanh văn và duyên giác. Còn cái y báo, mình chưa có một hành động gì của cái hành động giác ngộ để nó thành ra một cái y báo rực rỡ trang nghiêm được. Cho nên vì vậy mình biết rằng là khi mà mình chuyển tâm của mình từ cái tâm của Sa Bà này á, mà nó chuyển sang cực lạc thế giới, là nó chuyển cả y báo chính báo, và nó vào trong cái con đường viên mãn, con đường đạo viên mãn của Đại Thừa. Nên vì thế mà đây là một pháp môn cứu độ chúng sinh viên mãn. Cứu một chúng sinh mà cứu họ được cái công đức ở nơi tâm. Tâm họ tạo ra một công đức, họ hành động thân khẩu bằng công đức, thì mới cứu độ họ vào cõi trời người thôi. Còn sinh tử họ vẫn phải chịu. Mà khi mà cứu độ họ, cho họ tỉnh giác ở trong tâm, họ mới vượt qua được cái sinh tử luân hồi, thì họ chỉ mới được cứu độ đến mức độ Niết Bàn của thanh văn duyên giác thôi. Chính báo vậy thôi, y báo không có, rồi chính báo cũng dẹp luôn, cái tịch diệt Niết Bàn thôi. Mà bây giờ cái cứu độ mà của Đại Thừa, mà của tịnh độ nữa đó, là cái cứu độ nó vào trạng thái viên mãn, cả y báo chính báo gì nó chuyển hết, mà nó chuyển sang cái công đức vô lượng, chứ không phải là tịch diệt Niết Bàn. Vì vậy mình phải hiểu ra cái ý nghĩa chân chính của tịnh độ làm pháp môn Đại Thừa này. Thế không phải là pháp môn của ông già bà cả. Thì có như vậy á, thì mình mới hiểu là cái thực hành của mình á, cái sự thực hành của mình đó, nó là đi theo con đường đạo nào, nó đi theo đại thừa và nó đi theo con đường viên giác cả y báo lẫn chính báo. Thì như vậy mình thể nhập vào đó và thực sự nói là mình là chủ của cái cực lạc thế giới hay không thì chắc chắn là không phải. Chủ cực lạc thế giới là A Di Đà Phật. Mình chưa đạt đến cái mức độ mà tự nơi mình có cả một cái y báo chính báo của tịnh độ. Mình chưa có vào Bồ Tát Đạo, mình chưa có thực hành Bồ Tát Đạo, mình không có được cái báo như vậy. Nhưng mà mình về cực lạc là mình về một cái cảnh giới viên mãn để mình chứng ra cái chân lý viên mãn. Chân lý của Đại Thừa nó rất là khó hiểu, khó chứng. Cho nên mình cũng biết rằng là đến các bậc thanh văn này, nó luận sư thanh văn cũng không hiểu được Đại Thừa. Nên vì thế mình biết rằng là mình cần phải có một cái thân chứng. Nếu mà mình học ở trong cái cõi này bằng cái tâm này của mình này, tâm thức phàm này của mình để mình hiểu được á, thì nó phải tính ra vô lượng kiếp. Bây giờ mình muốn đốn không? Mình muốn mau lẹ không? Thì mình thể nhập vào cực lạc thế giới. Và muốn như vậy thì đó, mình có cái sự trợ lực của Phật A-di-đà với cực lạc thế giới rồi. Bây giờ mình phải có một cái nghiệp của mình. Cái nghiệp này mình thực hành ở trong cuộc đời này. Tức là đó, như là mình tu tịnh độ, mình niệm Phật, mình hồi hướng, và trong đó nó có cái phát nguyện. Thì khi mà mình tu về nghiệp, thì đây là cái chỗ rất là khó. Mà nếu mình là cái người tu hành mà mình nhận được cái điểm này á, thì mình tu nó bảo đảm. Tức là tâm quan trọng nhất. Tất cả con người của mình không có ai thấy tâm là quan trọng hết. Luôn luôn thấy hành động của thân với khẩu là quan trọng. Và cái tâm của mình nó bị lệ thuộc vào cái thân với khẩu. Cho nên nói tu tịnh độ thì mình nghĩ là niệm Phật rồi đi lễ Phật chẳng hạn vậy. Cái đó đúng. Nhưng mà bây giờ mà mình muốn tu bảo đảm, hay mình có thế giới cực lạc, mình có bổn nguyện của Phật A-di-đà sẵn sàng đón nhận trợ lực cho mình vào, thì bây giờ mình có cái cơ hội là vào lúc lâm chung, tất cả các nghiệp chủng ở trong đó nó bình đẳng với nhau hết. Tất cả. Thì mình phải tạo một cái năng lực ưu tiên cho một cái nghiệp. Cái nghiệp đó là cái nghiệp tịnh độ. Mà hiện giờ trong cái đời này của mình phải chuẩn bị cái việc đó. Mình phải làm được cái việc đó. Là tu tịnh độ là ưu tiên số 1. Mình phải có cái tâm như vậy. Nếu mình không có cái tâm đó, mình chỉ có biết niệm Phật với lễ Phật, nó không có được ưu tiên. Mình nói một thí dụ thôi. Mình lễ Phật, mình niệm Phật rất đều, rất nhiều. Nhưng mà thí dụ thương cháu nhất, thương con nhất, chẳng hạn như vậy, thì là mình có tu tinh tiến chăm chỉ mấy cũng không có ưu tiên số 1. Mình nói một thí dụ thôi, nó còn nhiều cái lắm. Cái điều mà mình có thể là luôn luôn mình bị lừa gạt là cái kho tạng thức của mình nó chứa rất nhiều cái chủng tử vô minh và tham sân si mà mình không có biết đến. Hiện giờ cái hiện hành của mình á, nó chỉ là một cái phần nghiệp nhỏ, một cái nghiệp chính nhỏ thôi. Ở trong đó, ví dụ như mình có 1000 đời chuyên môn ăn cướp, giết người, rồi mà nó chưa có ra quả, nó nằm ở trong tạng thức của mình. Mình nói thí dụ cho thấy. Rồi bây giờ đến cái đời này thì mình lại được cái quả báo của một cái nghiệp thiện mà mình đã làm trong mấy đời trước. Thì khi mà cái quả nó hiện ra đó, là nó cứ y theo cái nhân. Mà trong lúc mình làm nhân, mình làm thiện đó, thì tâm mình luôn luôn tốt. Cho nên bây giờ khi nó thành quả, mình luôn luôn thấy cái tâm mình tốt. Nhưng mà cái tạng thức đó, chứng của mình á, nó có tất cả những tâm xấu ở trong đó, mình không có nhìn thấy. Cái đó là cái khổ sở nhất á. Khổ sở nhất của con người mình bị lừa bởi cái hiện tại của mình. Cho nên chính vì vậy mình cứ ỷ y rằng là mình tốt, hay mình không có lưu tâm đến vấn đề, chú ý đến cái những điều Phật nói, chú ý đến những cái pháp tinh vi của Đức Phật. Mình không chú ý đến con người của mình, thiện ác của mình. Mình không quan tâm đến nó, mình nghĩ mình luôn luôn mình thiện. Cho nên đó là một cái điều mà hàng ngày mình đọc báo, mình coi báo những cái chuyện ác xảy ra mà mình không ngờ được. Ví dụ về vợ giết chồng, chồng giết vợ, cha giết con giết cha thì mình không ngờ đến cái đó. Thì thực sự mình phải lấy nó là bài học. Mình cũng phải tin là những cái người đó mà trước khi nó tiến đến cái chỗ đó, bao giờ nó cũng thấy nó là tốt hết. Không bao giờ nó nghĩ là nó giết người, mà đặc biệt là không bao giờ nó nghĩ là nó giết người thân hết đó. Nên mình phải lấy cái đó làm bài học cho mình. Mình đừng có tự tin. Tứ thập nhị chương kinh Đức Phật đã nói đừng có tin vào cái tâm của mình, mà phải theo Phật. Cho nên như vậy, chính vì vậy cho nên lúc mình tu, mình cứ nghĩ là mình làm đúng rồi đó, đúng bổn phận của mình, đúng bổn phận người tu rồi đó. Mình chăm chỉ như vậy, nhất là con người mình cứ thấy cái hành động của mình nó chăm chỉ đều đặn mỗi ngày, là mình tin ở trong tâm mình là mình không cần phải tu gì hơn nữa. Nhưng mà mình không biết đâu là cái tâm của mình nó còn đầy đặc tất cả những cái nghiệp chủng của tam ác đạo ở trong nó. Mà mình không vét được cái tâm đó là vào lúc chết là nó nguy hiểm lắm. Mình không biết cái đó. Cho nên bây giờ mình phải làm sao? Mình phải hiểu là A-la-hán là vét sạch cái đó. Và các bậc độc giác là những cái bậc mà vét sạch cái đó nhờ cái năng lực của giác ngộ. Bây giờ mình đạt đến cái chỗ giác ngộ đó. Mà giác ngộ mình biết là cái chủ trương giác ngộ lập tức ngay tại đây là Thiền Tông. Mà Thiền Tông về những cái thời Thiền Tông nó bắt đầu thịnh hành vào thời Đường. Các đại thiền sư xuất hiện thời đó, mà qua đến Tống rồi qua đến Minh Thanh này nọ là bắt đầu tu giác ngộ thiền. Nó đã khó, mà những cái vị đó họ có giác ngộ nhưng mà họ vẫn còn phải tu ghê lắm. Tức là có thấy, có nhận ra nhưng mà nó vẫn còn đầy những cái nghiệp lực. Cho nên những cái pháp môn nó được đặt ra những đời sau đó. Và càng ngày thì càng khó, càng ngày càng không có nữa. Và càng ngày càng gần về đây càng có, thì là càng là những người giả dối, giả tạo. Mà người ta không có biết rõ thế nào là giác, mà mình cứ nhận mình là giác. Thành ra nó như vậy đó, thì mình mới biết rằng là đó là những cái mình nên theo tịnh độ. Rất nên theo tịnh độ. Mình mà đã gặp Phật rồi mà bỏ lỡ cơ hội là theo được Phật, là theo được Pháp Phật đó, thì là thực sự là cái này là nó tiếc vô cùng ạ. Như cái thằng mà nó nghèo mạt rệp rồi nó đi ăn cắp, nó vô tù, thì nhiều khi vô tù nó còn thấy sướng hơn bên ngoài ấy. Còn mình là con tỷ phú mà đi vô tù thì mình so với nó không có được, thua xa nó. Cho nên mình đã là con Phật rồi mà rốt cuộc mất hết, đọa lạc ở trong tam ác đạo, đọa lạc ở trong ba cõi này. Thì thực sự mình phải nghĩ. Cho nên đừng có nấn ná chần chờ. Nhất là đã theo Phật mà lại tự nhiên là có Phật đó mà không tới, có cõi Phật đó mà không tới. Mà mình nói là mình theo Phật, nó chứng tỏ là trong tâm của mình nó có cái gì ở trong đó. Nó có cái gì? Mình lạy Phật đó, mà tại sao có Phật không tới? Toàn là bây giờ đánh mèo lên Phật A Di Đà, Phật gửi cho con cái hình Phật kìa đây con lạy, mà tại sao không tới? Mình tự hỏi mình đi. Tại sao không đi? Thế bây giờ cho nên mình nhận xét hết rồi, để mình biết là cái cách tu. Tu là phải tu làm sao cho cái trong cái tâm của mình là nó dứt khoát, nó phải đi. Chết sống gì, bất cứ cái gì xảy ra nó cũng phải đi tu cái đó đó, chứ không phải là tu niệm nhiều hay lợi nhiều. Trời ơi, nhiều người niệm nhiều với lợi nhiều lắm mà thực ra là không có cái tâm đi gì hết á, dứt khoát là không có tâm đi. Cho nên giờ đó mình phải biết cái cách tu, tức là không phải là nó có một cái bản, có một cái lời như vậy rồi mình cứ lặp đi lặp lại như con két, lặp đi lặp lại như con két như vậy đó. Mà mình nói đó là tu, mà mình tu là để cho nó có một cái tâm là quyết liệt vãng sinh. Cho nên mình phát nguyện là để lập cái tâm quyết liệt vãng sinh đó. Đó. Mà khi mình tu mình phải ý thức ra đó là mình phải quyết liệt được. Cho nên trong cái lúc mình tu là cái này nó cũng như là gieo một cái chủng tử. Nhưng mà cái chủng tử nó muốn đúng, nó muốn hoàn hảo đó, mình còn phải nghe nhiều pháp nữa. Mình cũng nghe là những cái tâm, những cái lực chủng tử vô minh ở trong tạng thức của mình đó, nó cướp lấy tất cả những cái hành động của mình. Nó cướp, nó nắm lấy hết. Rồi, rốt cuộc mình phát nguyện mình cũng chỉ sinh ở cõi này, sinh ở cõi trời ở đây thôi, là hết mức rồi. Hoặc là mình sẽ có một cái tâm ý tốt là nó thành công ở trong đời sau, tức là nó chuyển thành cái phước hữu lậu hết. Bây giờ mình muốn tu đúng, muốn theo Đức Phật đúng đó, là mình phải biết đó. Thực sự mình còn luyến tiếc gì cái cuộc sống này, mình phải tìm cho ra, tìm ra cái chỗ đó. Và mình phải thấy là mình muốn theo Phật hay không. Rồi lúc bây giờ mình mới tu ở chỗ đó đó. Dĩ nhiên đây là cái lời mà để cho mình tu đều đặn. Cái niệm danh hiệu Phật là một cái để cho mình có một cái đều đặn, lập ra một cái căn bản đều đi, có một cái hành động đều đi. Nhưng cái chính yếu là nó phải ở trong tâm của mình. Cho nên nó có hai cách, nhưng mà luôn luôn nó để thành lập cái đó. Bao giờ mình thành lập cái đó mình mới chắc, thành lập được cái tâm dứt khoát vãng sinh. Còn bây giờ mình có tu rất là tinh tiến, vấn đề phát nguyện, vấn đề tín, vấn đề gì cũng chưa có chắc sinh. Mình mới thấy cái anh luân hồi nó lợi hại lắm, nó lợi hại kinh khủng. Cho nên không có Phật là mình không có xong. Vì vậy á, là để cho mình trợ thêm, nhưng mà mình phải biết cái ý hướng tu tập. Một là mình cứ lấy cái lời nguyện này đó, mình nói riết, nó huân tập thành cái nguyện của mình. Là nguyên tắc nó như vậy thôi. Nhưng mà mình biết đó là mình có thể nói trong vòng thời gian năm mình tu đều đều á, là mình thấy đó, nó có trong tâm mình. Nhưng mà mình phải biết cái chỗ chính á, là những cái nghiệp lực mà đi tái sinh trong luân hồi á, nó không ngán với cái đó. Nó không ngán. Bởi vì nếu mà sâu ở bên trong mình á, thâm sâu ở bên trong mình á, mà mình chưa có ngán nó á, thì là chắc chắn nó nắm mình. Phải nói rồi đó. Thành ra rồi mình sẽ từ từ mình nhận rõ những cái đó. Ví dụ cái tôi của mình, ví dụ những cái tình thân trong đời của mình, mình không hề có cái tâm ngán tí nào hết. Những cái mình thích, mình được thỏa mãn trong cuộc sống này, mình không hề ngán những cái đó. Thì mình thấy thích, mình thấy đúng, mình thấy hợp lý, mình hài lòng. Những cái đó nó đã ở trong đây, mình đã trói ở trong đây, mình đã trụ ở trong cái cõi này, mình lại có một cái thích như vậy. Thì niệm Phật của mình, phát nguyện của mình, lòng tin của mình không có cự lại cái đó. Tại vì tuy rằng mình niệm Phật phát nguyện gì, mình chăm chỉ mỗi ngày phải như vậy. Đôi khi mình nói ra miệng, con mà một ngày không niệm Phật nó thấy không có được, khó chịu lắm. Mình tưởng như vậy là mình thành công, không có đâu. Mình đừng có coi thường cái kẻ thù của mình, cái kẻ mà mình muốn thoát ly nó kinh khủng ghê lắm. Mình đừng tưởng như vậy. Đó. Nhưng cái ngã của mình trong lúc mình tu tập đó là nó thuộc về cái cõi này. Mình biết rồi đó. Cho nên nếu mà mình lấy cái ngã đó làm chủ để tu tập cái pháp môn, tất cả pháp môn nó là pháp môn thuộc về luân hồi. Nên pháp của Phật nó phải nói là gỡ mình ra một cái cách kinh khủng lắm. Đó. Cho nên vì vậy khi mà mình bảo là phát nguyện vãng sinh thì biết rằng là cái tôi của mình á, nó sẽ bị xả bỏ, nó sẽ bị xóa hoàn toàn và mình sẽ có một cái tôi mới ở cực lạc thế giới, hoàn toàn phải là cái tôi này. Mà mình thấy nó khó ghê lắm, làm sao mình nắm bắt được cái tôi của mình. Nhất nó lại là vọng nữa, nó lại là vọng mà nó lại làm chủ, cho nên không có nắm bắt được nó. Nhưng mà mình có thể nắm bắt được nó qua những cái mà nó dính vô. Ví dụ như tôi giỏi, tôi hay, tôi là tiến sĩ, tôi có cái thân này rồi gì, đây là bạn tôi, đây là những cái của tôi, những cái gì gì đó. Nếu mà mình tu tập theo con đường thanh văn, mình phải ớn, tức là yếm ly, ớn và xả hết tất cả những cái đó, thì trí nó mới xuất hiện. Chân trí huệ mới xuất hiện. Mình làm được điều đó, thành ra bây giờ mình mới nhờ vào tịnh độ. Thì trong cái lúc mình tu thì mình phải làm sao mà tịnh độ là hạng nhất ở trong mình. Tịnh độ làm cho cái ngã của mình nó xẹp hết. Tịnh độ làm cho cái tu tịnh độ phát nguyện sinh này, làm cho tất cả những cái ham muốn của mình trong cuộc sống này nó tan hết. Thành ra phát nguyện niệm danh hiệu lên, tan tất cả tham sân si. Mình mà đạt đến trạng thái đó là nhất tâm bất loạn đó, thì chắc chắn mình vãng sinh. Tức là cái nhân đó, đó cái, nó huân tập cái hành động, cái nghiệp nó huân tập vào trong đạn thức của mình, nó thành một cái chủng tử, nó dẹp hết tất cả mọi cái tôi với của tôi. Mà mình đã chế ngự được cái tôi, dẹp được cái tham muốn của tôi đi đó, thì tất cả mấy cái chủng tử khác á, nó tê liệt hết. Và nó chỉ còn một cái hướng đi thôi, là cực lạc thôi. Cho nên cái tu nó phải đến mức như vậy á. Mình đã nói chuyện chắc hay không chắc á, mình muốn nói cái chữ chắc á, thì nó phải như vậy. Còn bây giờ trong cái trạng thái mà không chắc của mình á, là tu có cách này cái nọ, thì trong kinh những kinh vô lượng thọ mà bản khác hạn vậy á, Thanh Tịnh Trang Nghiêm Bình Đẳng Kinh này nọ cũng có nói. Đấy mà mình niệm Phật rồi khi tinh tiến, khi thối thất, khi lui cái này nọ, mà rốt cuộc đến cái phút cuối ấy, thì nó vẫn trở lại cái muốn sinh ấy, thì nó có thể sinh vào biên giới thai sinh. Thành ra cái đó là nó còn hên xui vào cái lúc cuối đời. Đôi khi đây mình tu được năm mình chán mình bỏ, mình tu cái khác, mình tu đủ thứ, mình tu gì. Xong 3-4 năm sau mình lại có duyên rồi lại niệm Phật lại, rồi mình lại thôi phát nguyện sinh. Nó vậy á, phải tu cái lối đó đó, gián đoạn. Nhưng mà làm sao mà nó may mắn sao vào cái phút cuối á, cái đoạn cuối cuộc đời á, nó dứt khoát, nó sinh. Thì có thể sinh vào thai sinh. Trong kinh thì nói vậy. Nên như thế mình hiểu là thực ra mình tu tập là để lấy một cái tâm, lấy được một cái tâm trạng dứt khoát. Mà ai mà thực sự mà đạt đến cái trạng thái mà dứt khoát sinh tịnh độ cực lạc đó, thì mình có thể nói người đó không cần niệm Phật, không cần lễ Phật, không cần nói Phật A Di Đà, không cần gì hết, người đó cũng sinh. Bởi vì nó ăn thua là cái chỗ mà cái tâm thức của mình, cái chủng tử ở trong tạng thức của mình đó, ăn thua chỗ đó. Cái hướng của nó là hướng về cực lạc thôi, mà nó đã dứt khoát rồi, nó đôi khi nó thấy không còn gì để làm nữa. Cho nên giờ mình nhận ra như vậy để mình biết là tay ra là tất cả sự tu tập của mình không phải là để cho mình thấy rằng là mình tinh tiến, để cho mình thấy rằng là mình làm được nhiều cái gì, mà làm sao là để nó kết tụ lại thành ra một cái năng lực ở trong tâm mình, là dứt khoát chỉ tịnh độ thôi. Mà cái đó nó bắt buộc mình phải có nhiều cái chi kiến về cuộc sống này nữa. Nếu mà mình còn thấy một cái hình ảnh tốt đẹp nào ở trong cuộc đời này á, còn thấy Facebook là vui á, thì trời ơi, cái này một tỷ gần trăm là không có sinh được. Để nói đó. Không cách gì mà nhúc nhích đi đâu được hết á. Cho nên mình mới tu tập mà cái mục tiêu nó là để như vậy á. Mình cũng biết một điều là khi mà cái người mà người ta đạt được cái trạng thái mà dứt khoát rồi đó, thì cái người đó muốn làm gì cũng được, chơi Facebook cũng được. Đó, mình phải hiểu nó như vậy, nó tự tại. Nhưng mà muốn tu tập để đạt chỗ đó, mình mới có cái phương tiện niệm danh hiệu Phật, phát nguyện, thành lập tín tâm. Mới có những cái phương tiện như vậy để cho mình tập, tức là mình tạo ra một cái nghiệp chủng như vậy. Thì mình hiểu như vậy là mình hiểu được cái ý hướng của sự vãng sinh, cái mục tiêu. Bây giờ mình nghe cái lời văn trong này thì để giúp mình trên cái đường hướng vậy đó. Cho nên mình thấy là con đường tịnh độ là con đường đốn, tức là muốn đạt đến đạo, muốn đạt đến cái trạng thái viên mãn của đạo mau lẹ trong một đời. Mà nó lại là một cái là không phải chỉ có chính báo đạt đến giác ngộ, mà mình muốn cả chính báo y báo đó, cho nên mình phải chuyển sinh. Như nãy mình nghe đó, nếu mà mình chỉ giác ngộ mà mình vẫn còn ở cái cõi này là mới có chính báo nhận ra giác ngộ thôi. Bây giờ mình muốn nó viên mãn cho nên bắt buộc nó phải chuyển sinh, cho nên nó là một cái con đường đạo đốn ngộ, nhưng mà là đốn bằng cách sinh mới đạt được trạng thái đốn viên mãn đó. Vì vậy nên mình muốn tu tập cái đó thì mình phải lấy cái hạn nó là một đời, cho nên một đời này thôi. Và mình đầu tiên hết là mình phải có cái quy y, cái nương tựa vào A Di Đà Phật. Cho nên mở đầu ra mới nói là mình phải quy y lại Tam Bảo. Mà Tam Bảo ở đây là Tam Bảo của cực lạc thế giới. Đó là cái bước đầu mà nâng đỡ cho sự tu tập của mình. Thành ra đệ tử con, tên nói tên mình ra, đó là nguyên tắc của cái quy y ba nghiệp. Nguyện suốt đời quy y A Di Đà Phật mà hiện giờ Ngài đang thuyết pháp tại thế giới cực lạc ở phương Tây. Cho nó rõ ràng như vậy để cho các chủng tử huân tập á, các điều huân tập nó được chính xác. Thứ hai đó là quy y Phật. Thứ hai quy y Pháp. Đệ tử con cũng nguyện suốt đời. Cái chữ nói đến chữ nguyện suốt đời nó có nghĩa là cái hạn của mình, cái hạn vãng sinh của mình là một đời. Dù cuối đời mình thất bại đi chăng nữa, chuyện đó là chuyện khác, là nhân duyên gì siêu xui của mình. Còn bây giờ tu á, là phải nguyện trong một đời thôi. Cho nên nguyện suốt đời là một đời này thôi. Quy về thế giới cực lạc của Ngài ở cách đây 10 vạn ức cõi Phật về phương Tây. Tất cả những cái số cách xa về phương hướng đều phải rõ ràng trong tâm của mình, để mà tạo nên một cái sự quyết liệt chính xác vãng sinh. Pháp của Phật A Di Đà chính là thế giới cực lạc. Phật A Di Đà, mình về đó, Phật A Di Đà không cần phải nói pháp bằng ngôn ngữ cho mình nghe. Đấy, có thể đó, mình nhìn vào một cái thân cây là 10 phương thế giới hiện trong đó, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mình thấy rõ nhân quả nó. Tịnh độ chư Phật, mình thấy rõ nhân quả đấy. Và mình muốn nghe một cái là chỗ nào cũng có để nghe hết. Pháp của Phật A-di-đà hiện hữu ra ở ngay trước mắt mình, ngay nơi tai mình, ngay nơi mũi mình, ngay nơi lưỡi của mình, ngay nơi thân tiếp xúc của mình. Chứ không phải chỉ có ngôn ngữ qua tai và ý nghĩa trong đầu. Mình ở trong cõi này, y báo của mình, cộng nghiệp y báo của mình nó là ô nhiễm. Cho nên Đức Phật phải dùng ngôn ngữ cho nó vào trong ý thức của mình. Chứ còn mình nhìn, mình nghe là toàn là hữu lậu, phiền não. Bây giờ cái pháp của Phật A-di-đà nó hiện ra qua 6 căn, 6 cảnh, 6 thức bình đẳng với nhau. Cho nên mình quy y về pháp đó là quy y về thế giới cực lạc của Ngài. Rồi quy y về tăng, đệ tử con nguyện suốt đời quy y về chúng thánh thanh văn Bồ Tát các vô lượng vô biên của Ngài, mà toán số thí dụ cũng không sao tính đếm hết được. Những cái này có tính chất của Đại Thừa Phật Pháp mà giờ đây mình chưa có nắm rõ là những cái vô lượng vô biên. Nhưng mình cứ biết rằng là trong kinh nói là thánh thanh văn của Phật A-di-đà tính đếm làm sao cũng không tính đếm hết nổi, nhiều vô kể. Thì mình thử tưởng tượng một cái pháp hội của Ngài ấy, nó rộng như thế nào. Thành ra tất cả những cái điều này ấy, mình mà nghĩ theo, mình nghĩ mà mình so theo cái biết của mình ở trong thế gian này, là tự nhiên tâm tín của mình nó lung lay liền, là mình thấy làm sao được như vậy. Nhưng mà mình biết là đây là cõi pháp vi diệu ghê lắm. Thế đó, rồi mình mới nghe thêm Phật Pháp từ từ của Đại Thừa đó. Mà bây giờ chúng ta muốn nghe Pháp Đại Thừa, vậy mình phải có một cái chủng tử á, là dứt khoát Đại Thừa là trên hết. Nhưng mà mình chưa hiểu Đại Thừa là gì. Mà một khi mà mình có cái tâm là dứt khoát mình phải về cực lạc thế giới á, là mình thành lập được cái chủng tử nghe Pháp Đại Thừa. Vì tâm mình không có dứt khoát thực sự thôi. Dứt khoát là có nghĩa là bao giờ á, mình chế ngự, như nãy mình nghe là chế ngự được tất cả những cái cảnh giới ở cõi này, những cái tâm thức ở cõi này, nó đều bị nhiếp phục trước cái tâm vãng sinh. Mình phải tu tập đến mức đó. Bây giờ mình nói theo nghĩa, mình tu chỉ lấy một thí dụ để cho mình hiểu đại khái. Mai mốt mình phải tu tập dần dần, mình có kinh nghiệm đó. Ví dụ bây giờ mình thấy một người ta chửi mình, thì mình có thể nói mình giận, mình thôi, mình xuất gia rồi, mình không có sân chi, kệ đó, nghiệp của mình chịu. Thì lúc đó nó là cái không sân, cái nhẫn của mình ấy, là nó được nhiếp về cái pháp nhân quả của Đức Phật, nó được nhiếp về pháp Phật. Mình có thể nói là mình có thể không sân. Bởi vì sao? Mình bảo chứ ngựa thằng nó bự, nó to con hơn mình sân lên nó là mình lỗ. Bây giờ mình chờ dịp sau xả thù, bây giờ nhẫn đi, mình cũng vẫn nhẫn được như thường. Mình thấy chưa? Mình vẫn nhẫn như thường, cười hì hì. Mà ăn nói đúng lắm, em ngu lắm à, nói nó. Nhưng mà tiềm tàng ở dưới nó chờ cơ hội. Thầy ra nó được nhiếp về cái pháp hận thù. Bây giờ đó mình thôi, nghiệp của mình theo Phật rồi, thì cái nhẫn của mình nó được nhiếp về cái pháp nhân quả và theo Phật. Mình biết như vậy đó, thành ra cũng một cái nhẫn của nó ra như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà mình tu nguyện vãng sinh này đó, mình nhẫn và chứ ôi, mình nguyện về cực lạc thế giới chứ có ở đây đâu, mình nguyện về gặp Phật mà, thì nó được nhiếp về cực lạc. Cho nên mình hiểu cái cách tu nó như vậy á.
Tính gì là cái số.
Tức là sau này trong cái tâm của mình á, nó hành động tất cả những cái thiện á, là nó vì cái hướng cực lạc hết. Thì mình tu tập như vậy á, nó mới đúng, nó mới chứng. Và nó buông hết cả cái thế giới này ra. Đó. Thì lúc đó nó mới đúng. Mà nó đúng rất viên mãn nếu mà mình tu đúng. Vì mình tu những cái pháp kia, tu cái pháp dù là nhân quả theo Phật, nhưng mà vẫn còn trong luân hồi, thuộc về nhân thiên thừa. Nếu mình quán không hết để mình nhẫn, thì nó có thể vào thanh văn đạo, nhị thừa đạo. Bây giờ đó, mình không đủ sức về cái chỗ cảnh giới của Hoa Nghiêm thế này nọ, Hoa Tạng thế giới gì, mình nương vào cực lạc thế giới, là mình đi theo cái hướng đó. Cho nên mình biết là đó là những cái cách mà mình dùng cái pháp môn để mình thực hành trong cái đời sống này của mình. Thì sau đó thì nói mà kỹ ra thì mỗi một cái lời, mỗi cái gì á, mình càng tu nó mình càng phải rõ ràng, chứ không phải là mình thuộc lên nói là coi như nó xong. Cái quan trọng là càng ngày nó càng rõ trong mình. Hả? Nguyện suốt đời quy về chúng thánh thanh văn Bồ Tát vô lượng vô biên. Từ từ cái vô lượng vô biên đó, nó hiện rõ trong mình, nó vào trong, nó huân tập vào trong tạng thức của mình, thành những cái chủng tử bao la. Đó, nó thành chủng tử đó, nó nằm sẵn đó. toán số thí dụ cũng không sao tính đếm hết được. Thì mình vô lượng vô biên ấy, mình chưa có mường tượng, chưa có cảm nhận nó được. Nhưng mà bây giờ những cái câu toán số thí dụ cũng không tính lượng được. Càng ngày ấy, nó càng rõ, thì giờ cái vô lượng bao la nó càng rộng lớn. Mà phải nhớ điều là cái gì cái cũng phải là vãng sinh. Mục tiêu của mình là vãng sinh. Mình đã nghe đoạn trước rồi đó, là chủng tử. Những cái chủng tử mà nó có thể chủng tử vãng sinh, nó mới thắng được hết tất cả mọi chủng tử khác. Cho nên nếu cái vãng sinh của mình mà yếu á, cái dứt khoát vãng sinh của mình mà yếu á, thì những cái chủng tử vô lượng vô biên này nọ đó, nó bắt đầu nó hoạt động mà nó không có một hướng đi. Cho nên cái tâm tưởng của mình nó sẽ sử dụng những cái chủng tử đó, và đôi khi nó hiện ra những cái cảnh và nó sẽ làm cho mình tẩu hòa nhập ma. Cho nên cái tâm nguyện mà dứt khoát về cực lạc á, nó làm cho mấy cái vọng tưởng nó dẹp tan hết. Cho nên nếu mà mình bắt đầu tự nhiên mình thấy này, thấy kia, thấy nọ, là mình biết ngay là cái tâm vãng sinh của mình yếu. Cái tâm đã về đạo của mình nó bị yếu. Cho nên tâm tưởng của thế gian nó lợi dụng những cái chữ nghĩa của đạo đó, những cái chủng tử của đạo đó, nó hoạt động theo nó. Tu tập này đáng sợ lắm nha. Tại vì tu tập cái pháp này tối cao mà.
Ghê
lắm á. Con coi mấy phim tập ma vương này nó không biết
đâu giờ. Phải giỏi cho con chứ. Con thôi tỉnh tỉnh.
Nói để mình biết cái hướng mà mình tu tập. Thành ra mấy cái người mà tu tập lười lười á, thì nó lại đỡ bị vọng tưởng. Mấy cái anh mà bày đặt sung sung á, tu chết bỏ đó là vọng tưởng hết. Thành ra đôi khi lười á, thì dễ bị la lắm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại á, thì anh có một cách để đỡ cho anh đó. Thì biết vậy. Mà cái người lười á, thì nó cũng cái bản ngã nó cũng không có lên cao. Cái người mà nó tu chăm chỉ này nó cái bản ngã nó lên. Nó lên rồi á, là vọng tưởng nó, với lại cái ngã nó vốn là gốc của vọng nó vào. Nó bắt đầu anh bắt đầu thấy này thấy nọ. Thành ra như vậy mình hiểu là cái thành ra hễ khi nào mình thành lập được cái tâm mà dứt khoát vãng sinh á, là biết vọng tưởng với lại tất cả những cái tà, những cái tẩu hòa nhập ma là tan hết. Tại vì những cái đó nó chỉ dựa vào cái thế gian này mà nó lập ra thôi, nó mới có môi trường hoạt động thôi. Chứ còn cái tâm mình nó đã thoát ra khỏi cái thế gian này, cái là mấy cái đó nó tiêu tán hết. Đó là mình biết à, tóm lại thì cái nghĩa quy y tam bảo đầu tiên là quy y tam bảo của cực lạc thế giới là để lập nên một cái sự tu tập cho mình. Chọn một cuộc đời này à, nó có nghĩa là mình muốn thể nhập vào trong cái pháp môn đốn viên đốn, tức là đốn ngộ viên mãn cả y báo chính báo. Việc là viên đốn pháp môn, các tổ tịnh độ đều kêu tịnh độ này là viên đốn pháp môn. Bây giờ mình bắt đầu vào thì đây là mình y theo kinh A Di Đà, y theo kinh A Di Đà để mình lập nguyện, mình không có đi ra ngoài kinh. Bây giờ cái kinh A Di Đà nó sẽ chia ra làm nhiều phần. Mình cứ theo từng phần vậy mà mình phát nguyện. Cái phần thứ nhất là tín thọ lời Phật mà phát nguyện. Thì nó y theo cái lời trong kinh, nhưng mà là y theo những lời trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Thì bây giờ trong kinh nói như vậy: Xá Lợi Phất, các ông đều phải tin nhận lời của ta, tức là tín thọ lời ta cùng những gì chư Phật nói. Và Đức Phật lại có một câu khác nữa ở cuối kinh. Đức Phật nói: Thế nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu ai mà có lòng tin, hãy nên phát nguyện, nguyện sinh nước kia. Bây giờ mình mới lấy hai cái lời đó, mình tin theo lời Phật Bổn Sư, mình lại Phật nói như vậy, mình tin. Và tin rồi thì phải nguyện sinh. Cho nên mình mới nguyện sinh là theo lời Phật dạy. Chứ đâu phải là tự ý mình thích nguyện đâu. Mình tin theo lời Phật dạy. Có nhiều ông là vì lời vợ dạy cho nên mình niệm Phật. Thế nên mình lập thành cái nguyện thứ nhất của mình, nguyện căn bản. Nguyện thứ nhất là bổn sư khuyến mình tin và khuyến mình sinh. Cho nên trước tiên hết vào đảnh lễ bổn sư. Chí tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái này là tu cá nhân mình. Còn mình tu tập thể mà đứng lên đứng xuống hơi mệt thì nhiều khi mình quỳ hoặc là mình xá một xá cũng được. Rồi sau hết mình mới lạy một lạy mỗi một cái nguyện. Đảnh lễ Đức Bổn Sư là quy kính về Ngài, nghe lời Ngài. Mình mới nói lên trong kinh A-di-đà Phật có dạy phải tin lời Ngài như sau. Đó là mình nói lên cái lời. Thế nên Sa Lợi Phất, các ông đều phải tin nhận lời ta cùng những gì chư Phật nói. Đây là câu nói của Đức Phật sau khi sau cái đoạn mà sáu phương Phật, tức là mười phương Phật đó, khuyến khích chúng sinh là phải tin vào kinh A-di-đà. Đức Phật Thích Ca mới tóm gom lại bằng cái câu này. Tin lời của ta và tin những gì chư Phật nói. Thì đó, tức là phải tin vào kinh A-di-đà. Và kinh A-di-đà tức là tin vào tất cả những cái trang nghiêm của cực lạc thế giới, từ y báo đến chính báo. Rồi cuối kinh Phật lại khuyến sinh cõi Phật A-di-đà, đó là cái lời. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, ai mà có lòng tin, phải nên phát nguyện, nguyện sinh nước kia. Như vậy mình đưa lấy ra hai câu ở trong kinh. Một câu là để cho mình tin Phật. Câu thứ hai là đã tin thì phải sinh. Cho nên sau đó, đó là những điều mà mình y theo trong kinh. Rồi mình mới nói, nay con thâm tâm, tức là tâm thâm sâu trong mình, vững chắc trong mình, tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về nước kia. Nguyện xong thì lại một lần. Ở trên là mình lấy những lời Phật ra đó, để mình lấy là chỗ y cứ tông chỉ của mình, chỗ y cứ của mình của kinh. Mình lập thành cái nguyện của mình. Nguyện xong thì mới quy kính về Phật A-di-đà. Nam mô Đức Phật A-di-đà, nguyện phóng quang nhiếp thọ, quy về Pháp Ngài là Tây Phương thế giới. Nam mô phương Tây cực lạc cõi. Bổn sư cùng chư Phật khuyến tin hãy vãng sinh, cách đây 10 vạn ức, nay con nguyện sinh về. Thì đây là cái lời để cho nó như là tóm lại cái lời nguyện của mình. Gom từ nguyện của mình cho đến điều trong kinh nói để kết thúc như vậy. Thì tiếp theo là lời đó là lời căn bản y theo bổn sư. Tất cả trong này nguyện nào của mình cũng y theo bổn sư giáo thọ dạy dỗ, vâng theo. Cho nên đều đảnh lễ bổn sư rồi nói lên cái lời trong kinh, những điều mà mình sẽ nương theo đó để phát nguyện. Thì cái căn bản cái nguyện thứ nhất là nương theo lời Phật khuyến khích. Bây giờ tiếp đến là mình nương theo những cái chính báo và y báo của cực lạc thế giới mà phát nguyện. Thì nó là như vậy. Thì dĩ lời nguyện có viết dài, có viết đủ ra để cho bất cứ ai có tâm muốn nguyện sinh đều có thể thực hành. Còn ai mà đã thuộc kinh nằm lòng thì mình có thể là không đọc rõ ra mà quán ở trong tâm của mình, chỉ nói ra những cái lời chính thức là những đoạn sau này. Thí dụ như cái nguyện thứ hai, nguyện thứ hai, nguyện thứ ba. Và nguyện thứ tư là đều nói một cách tổng quát về thế giới cực lạc. Là vậy. Thành ra nó là tổng quát về chính báo và y báo. Thì cái câu Đức Phật giới thiệu về cõi cực lạc, có Phật A Di Đà thuyết pháp là nói về cõi cực lạc, và chính báo của cõi cực lạc là Phật A Di Đà, nói một cách tổng quát, chưa nói đến danh hào quang hay là tuổi thọ, chưa nói đến những cái đó là chi tiết, chỉ nói có Phật A Di Đà tổng quát về chính báo. Tổng quát về y báo thì có chúng sinh ở cõi đó không có bị các khổ mà chỉ hưởng các lạc. Về y báo đó là y báo hữu tình, y báo vô tình á, là có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới võng, 7 lớp hàng cây, đều bằng 4 báo bao quanh giáp vòng. Nên giờ mình mới nương theo cái y báo chính báo tổng quát đó mà phát nguyện. Thì tất cả cái nguyên tắc nó cũng giống như vậy. Là nguyện thứ hai tổng quát về chính báo là cũng chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình bắt đầu nói lên cái lời của Phật diễn tả về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mở đầu kinh Phật nói rằng từ phương Tây này qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên gọi Cực Lạc, cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà hiện giờ đang thuyết pháp. Rồi mình nói cái lời gọi là cái sườn đó, cái khuôn của cái lời nguyện. Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia. Rồi Nam Mô Đức Phật A Di Đà, nguyện phóng quang giúp thọ. Thì lúc đó cái chữ mà ở trong ngoặc á, là mình nói ra hoặc là mình quán ở trong tâm mình. Mà nơi cõi xa kia hiện ngài đang thuyết pháp. Tức là mỗi khi mình nói Nam Mô Đức Phật A Di Đà thì mình phải thấy ngài tuốt ở cõi xa kia. Thành ra cái đó là nhiều khi nó kèm theo với lại cái chỗ Nam Mô Đức Phật A Di Đà. Thì cái tâm của mình nó quán đấy, ngài ở cõi Tây Phương rất xa. Rồi mình chỉ nói hạ chữ là Nam Mô Đức Phật A Di Đà nguyện phóng quang nhiếp thọ, thì mình quán thêm cái xa xôi đó. Ở Nam Mô thế giới tên Cực Lạc là chấm dứt ở đó. Mình muốn nói ra miệng cũng được, muốn quán thấy nó ở phương Tây, quán về phương Tây mà qua khỏi 10 vạn ức cõi. Cái 10 vạn ức cõi càng ngày nó càng phải ăn vào trong tâm của mình. Mình thấy từ từ á, mình sẽ thấy cái tâm lực của mình á, nó vượt ra khỏi cái cõi này. Thế còn nhiều khi mình nói con nguyện sinh Cực Lạc mà mình kéo về cái cõi này hết. Bây giờ mình phải nói cho nó chính xác để cái tâm thức của mình á, nó thấy nó vượt ra khỏi cái cõi này. Nó vượt đi rất xa. Nó bỏ xa, viễn ly cái cõi này. Yểm ly cái cõi này. Đó, phải huân tập vào cái chủng tử đó. Thành ra là chính vì vậy mà mình biết rằng là mình tập là tập dần cho những cái đó nó mạnh ra để nó thành tựu được cái tâm siêu thoát đi của mình. Cho nên đó là vậy. Rồi sau mỗi cái đó mình tóm lại vào một cái câu, tóm cả cái điều ở trong kinh và những điều nguyện mình vào một câu: phương Tây Cực Lạc cõi cách đây 10 vạn ức con nguyện sẽ sinh về. Mà nghe là tóm về một cái nguyện hiện giờ của mình, cái nghiệp hiện giờ của mình, nó sẽ xuất phát từ cái nguyện này. Lạy xuống lạy, đó là đại khái cái cách nó như vậy. Thành ra những cái chữ nào mà đóng ngoặc mở ngoặc là cái người mà nào mà quán được thì quán, cái người nào nói ra bằng miệng thì nói bằng miệng đều được. Đại khái vậy. Bây giờ mình còn hồi hướng nữa hả? Mình sẽ nghe tiếp ngày mai. Thì nguyên tắc nó như vậy, đi từ từ.